Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Trong Đức Kitô không Thánh thư tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 3 câu 21. Nhưng nay không tùy vào luật nào, sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện. Có lời luật và các tiên tri làm chứng, tức là sự công chính của Thiên Chúa, nhờ bởi tin vào Đức Giêsu Kitô và cho mọi kẻ tin hết thảy, vì không có phân biệt, vì hết thảy đều phạm tội và khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa. Nhưng nay thì được đại án tuyên công một cách nhân không, bởi ơn nghĩa của người, nhờ công việc cứu chuộc trong Đức Giêsu Kitô, đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như phương xá tội, nhờ bởi lòng tin trong máu Ngài. Anh chị em những người Công giáo đã bước sang tuần thứ ba của mùa chay, ăn chay đến đâu rồi? Ăn chay đến mức độ nào rồi? Có ai ăn chay không? Ăn chay là sao? Ăn chay là sao? Ăn chay cái ăn chay là hai bữa, bữa đói một bữa no hả? Hai bữa đói một bữa no, ngày cũng ba bữa như thường. Đó là ăn chay. Ăn chay đến mức độ nào rồi? Thế là ăn chay. Mùa chay mà. 40 ngày chay với Chúa. Trước tiên, trước khi mà chúng ta ăn chay, chúng ta giữ chay hay là chay kiêng đó, chúng ta phải biết tại sao mình giữ chay. Tại sao là giữ chay vậy? Đơn sơ, thí dụ như mỗi thứ sáu ai có kiêng thịt không? Kiêng thịt ngày thứ sáu. Bao nhiêu người kiêng thịt ngày thứ sáu suốt mùa chay này? Khi mà Chúa bảo ăn chay thì chúng ta ăn chay làm sao? Ăn chay như thế nào? Nhớ Chúa dạy. Trước khi ăn chay thì chúng ta phải làm gì? Trước khi á, có ba cái giai đoạn, trước khi cái giai đoạn cuối cùng Chúa dạy đó, trong cái giáo lý của Chúa, để đưa đến một điểm rất là quan trọng. Nếu mà anh chị em muốn ăn chay đó, thì theo Chúa Giêsu có nhiều cách thức để ăn chay nha. Ăn chay theo các tiên tri, ăn chay theo các thánh vương, và ăn chay theo các thánh tông đồ, rồi ăn chay theo Chúa Giêsu Kitô, rồi ăn chay theo các thánh, ăn chay theo các tiên tri, ví dụ như Môsê, Elia ăn chay 40 đêm ngày, Môsê trên núi giữ chay 40 đêm ngày. Môsê trên lên núi á, giữ chay trước tiên là để đón nhận lời luật của Thiên Chúa. Ông không ăn, không uống. Ông lên núi và trên núi đó có sự hiện diện của Thiên Chúa mà chúng ta đây, chúng ta thấy trong Thánh Phaolô nói rõ. Hết thảy đều phạm tội và khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa Kabod Adonai đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. Và Môsê ở trong vinh quang Thiên Chúa, ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa 40 đêm ngày, ông không có ăn, không uống, bởi vì thần khí của Chúa bao trùm lấy ông. Ông không đói. 40 đêm ngày ăn chay đó để đón nhận luật của Thiên Chúa, một cái công việc phải gọi là tày trời đó, công việc lớn, vĩ đại. Thứ nhất, ăn chay để mà đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em khi ăn chay, anh chị em ý thức chúng ta có cái nguyên do, lý do tại sao chúng ta ăn chay. Thứ hai, ăn chay của Môsê là sau khi Môsê đã từ trên núi vinh quang của Thiên Chúa bước xuống núi, và Chúa nói trước đó, dân của ngươi đó, ta cứu nó mà bây giờ nó đã đúc bò vàng, nó thờ phượng. Môsê bước xuống núi, hai tay cầm hai cái bia 10 điều răn Đức Chúa Trời. Ông nổi tức lên, phẫn uất, và ông làm gì? Ông đùng đùng nổi trận lôi đình. Ông lấy cái bia 10 điều răn Chúa Trời, ông đập tan tành cái con bò vàng đó ra. Rồi chuyện gì xảy ra? Ông tán cái con bò vàng nó thành bột. Ông đổ quậy vào nước, ông bắt tất cả mọi người uống hết. Rồi sau đó đó, ông nguôi cơn giận, ông mới lên núi một lần nữa. Đây là nguyên do thứ hai để chúng ta ăn chay như các tiên tri đó. Ông lên đó, ông đền tội. Ăn chay để đền tội cho dân. 40 đêm ngày nữa. Nếu mà anh chị em á, ăn chay mà không biết tại sao mình giữ chay, là chay kiêng đó, thì chúng ta thấy chúng ta làm một cái việc nó vô lý, nó vô vị, không có giá trị. Ăn chay là để ở trong vinh quang của Thiên Chúa, ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Và khi đón nhận thánh ý của Thiên Chúa thì mình thấy rõ rệt tất cả mọi người đều khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa, bởi vì hết thảy đều phạm tội, cho dẫu là người Công giáo hay là lương dân, không có phải là người có đạo hay là không tin thờ Chúa, người nào cũng có cái tội của mình. Không phải là tội cá nhân thì cũng tội trong gia đình, không phải là tội trong lời nói thì cũng tội trong ý tưởng ước muốn. Ăn chay á, Có một nguyên do thứ ba là để mà chúng ta sám hối, không phải chỉ có đền tội thôi. Trước khi đền tội thì phải thống hối ăn năn, ăn chay để chứng tỏ mình sám hối ăn năn cuộc đời của mình, những cái tội của mình đã phạm. Thí dụ như Thánh Vương David ăn chay như Thánh Vương, như ông vua David á. Trong cái lúc mà quân lính của ông, quân đội của ông xông ra trận chiến, đánh một cái trận chiến khốc liệt để gìn giữ gian sang cho ông, thì ông ở thủ đô Jerusalem, ông làm gì? Ở ương hèn. Thưa anh chị em, ương hèn là cái cội rễ của tội lỗi, lười biếng đó, không chuyện gì làm hết á. Tản bộ trên cái lâu đài của ông nhìn xuống, ông thấy, và ông thấy rồi ông muốn, rồi ông muốn, rồi ông chiếm, ông cướp vợ người ta, rồi ông kêu chồng người ta về nhà, ông giết chồng người ta, ông lấy vợ. Tiên tri Nathan đến nói có một cái người phú hộ giàu sang, rất là giàu, và ruộng nương ông á thì hoa màu đầy hết, rồi ông có gia súc gia nhân biết bao nhiêu, đàn chiên ông nuôi đó, cừu béo mập. Trong khi đó có một người thật là nghèo, nghèo mặt đẹp mà chỉ có một, được một con chiên con cừu thôi. Và cái người đó đó thương cái con cừu con chiên của mình như là con ruột của mình, như là người vợ của mình á, thậm chí tối về còn cho con cừu vào nhà ngủ nữa. Chỉ có một con thôi, nghèo lắm, mà chỉ có con cừu con chiên đó, thương như con ruột của mình. Thế thì cái người phú hộ kia, người phú hộ kia bữa đó đãi tiệc, thay vì lấy chiên cừu của mình béo tốt đó không, đến cái nhà của người nghèo kia bắt lấy con cừu chiên đó làm thịt rồi ăn. Thì thế thì vua, trong trường hợp đó vua sẽ xử như thế nào? Tiên tri Nathan hỏi vua David. David nói phải trừng phạt. Nathan chỉ vào mặt David nói ông là cái người phú hộ đó đó, ông có biết bao nhiêu đàn cừu béo tốt đó không lấy mà ăn, ông đi bắt vợ của Uriah là Bathsheba, ông giết chồng người ta rồi ông cướp vợ. Kính thưa anh chị em, lúc đó David mới ý thức mình có tội. David lập tức làm gì? Ăn năn thống hối, ông giữ chay. Giữ chay vì thống hối ăn năn. Không hiểu anh chị em giữ chay có hiểu cái lý do mà giữ chay. Có những người đến nói với chúng tôi như thế này: cha, con đi đọc cái thông điệp này, thông điệp kia, Đức Mẹ Mễ Du, Đức Mẹ Na Du, Đức Mẹ này đủ thứ, phải giữ chay. Ngày thì ngày thứ tư hay thứ bảy gì đó thì ăn bánh mì uống nước lã thôi, một nhiêu đó thôi đủ rồi, đủ thứ cách được giữ chay, mà thậm chí luôn cả thứ năm nữa, ngày ba, một tuần ba ngày giữ chay. Không biết giữ chay làm gì, để cho người ta biết là tôi đạo đức, cho người ta thấy là tôi cũng là giữ chay, tôi hay hơn người khác, tôi thánh thiện hơn, công chính hơn người khác. Không, nếu mà giữ chay giống như Thánh Vương David á, là bởi vì tôi thấy tôi có tội, tôi thống hối, tôi ăn năn. Nguyên do thứ ba để chúng ta giữ chay á là để sám hối. Thứ nhất, giữ chay để mà đón nhận thánh ý của Thiên Chúa như Môsê. Thứ hai là đền bù tội lỗi của mình. Nhưng mà trước khi đền bù á thì chúng ta phải sám hối, cũng là giữ chay, nguyên do để giữ chay. Chúa Giêsu ăn chay để làm gì? Chúng ta thấy có tiên tri, chúng ta thấy có Thánh Vương rồi đó, chúng ta thấy có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giữ chay để làm gì? 40 đêm ngày anh chị em đi vào đến giữa sa mạc rồi đó, với Chúa chịu cám dỗ, giữ chay để làm gì? Có liên can đến lời của ông Thánh Phaolô nói ngày hôm nay đây. Bởi vì tất cả mọi người, hết thảy mọi người đều khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa, ai nấy cũng phạm tội hết đó. Mà có nhiều người không thấy mình có tội, thấy mình rất là đạo đức thánh thiện, không hiểu làm sao mà thấy như vậy được. Tại vì chưa biết thế nào là chay kiêng hay là chay tịnh. Chúa Giêsu giữ chay trong sa mạc 40 đêm ngày nhịn ăn, nhịn khát. Không biết Chúa có nhịn khát hay không, nhưng mà thấy rõ rệt đó là Chúa cồn cào, bụng đói, Satan đến cám dỗ Chúa. Để làm gì? Chúa giữ chay trước khi Chúa ra rao giảng tin mừng cứu độ. Chúa giữ chay để làm gì? Để chứng tỏ cho các loại thần linh đó biết Ngài thật sự là con Đức Chúa Trời. Một khi mà Thiên Chúa xé trời ra, đổ thần khí xuống, rồi phán truyền xác nhận rằng này là con chí ái của ta, kẻ ta sủng mộ, các ngươi hãy nghe lời người đó. Rồi thần khí thánh thần Chúa ngự trên ngài như hình thể chim bồ câu đó. Kính thưa anh chị em, một khi mà được Thiên Chúa chứng nhận như vậy đó, thì tất cả mọi thần linh tà linh được phải thách thức, phải chống đối và đòi buộc cái con người này phải chứng minh mình thật sự là người được Thiên Chúa sủng mộ. Do đó thần khí đẩy ngài vào trong sa mạc, ngài giữ chay 40 đêm ngày để cho các loài tà khí Satan đến mà nó thách thức, nó hành hung, nó cám dỗ ngài, để ngài phải chứng minh ngài thật sự là người được Chúa yêu thương. Thế thưa anh chị em, đó là lý do chúng ta giữ chay trong mùa chay tịnh. Hiển nhiên giữ chay vì mình sám hối ăn năn, giữ chay vì mình đền tội của mình, giữ chay để mình đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, mà hơn nữa chúng ta giữ chay để chúng ta chứng, làm chứng, xác chứng rằng mình được Chúa yêu thương. Chúa Giêsu như vậy đó, Satan nói nếu mà ông là con Thiên Chúa thì ông hóa đá thành bánh đi. Chúa nói không, hơn người sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi lời Thiên Chúa. Có nghĩa là ở với lời của Chúa, phải ở với lời của Chúa, sống nhờ lời của Chúa, sống bởi lời của Chúa. Đem Chúa lên trên đỉnh của một cái núi cao chót vót và cho Chúa nhìn thấy ở dưới, phía dưới đó. Và Satan nó nói rằng nếu mà ông là con Thiên Chúa thì ông gieo mình xuống, lao đầu xuống đi, bởi vì ông có quyền năng của Thiên Chúa mà. Đức Chúa Trời không để cho ông phải vấp chân vào đá, ngài sẽ sai thiên thần hầu hạ và nâng đỡ ông lên. Giêsu nói chớ thử thách Thiên Chúa, không cậy dựa vào sức của mình mà hoàn toàn nhờ cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, không dám thách thức Thiên Chúa. Ở với Chúa, ở nhờ Chúa. Và thứ ba, anh chị em biết cái câu chuyện rồi, Satan đem Chúa lên trên đỉnh đền thờ cho thấy vinh hoa phú quý của nhân loại, của thế gian, và nói ông quỳ xuống ông thờ tôi thì tôi cho ông tất cả. Chúa nói không, chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ba điểm cái nữa anh chị em: ở với Chúa, ở nhờ Chúa và để thờ phượng Chúa. Đó là cái cách thức mà Chúa chứng minh Chúa là người con được Thiên Chúa Cha sủng ái. Người Công giáo ăn chay vì lý do đó, để chứng minh mình được Chúa yêu thương. Và bởi vậy khi ăn chay thì Chúa bảo sao? Chúa bảo là tắm rửa cho sạch sẽ ha. Đi nhà thờ thì tắm rửa cho sạch sẽ, sức dầu thơm, cạo râu, chải đầu, đừng có tỏ lộ âu sầu ủ rũ ha. Không cần phải rắc tro trên đầu cho người ta thấy mình là người ăn chay. Cứ hàng năm đến thứ tư lễ tro, có những người, nhất là mấy người mễ đó, miễn sao sức tro thôi, mà không sức tro thì cả năm đó xui, làm bằng mọi giá là phải sức tro cho bằng được, để mình ta thấy bên ngoài không. Giữ chay để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, giữ chay để mà sám hối ăn năn, để mà đền bù tội lỗi, giữ chay để cho mình thấy Chúa thương mình. Và trước khi giữ chay á, thì Chúa dạy phải cầu nguyện. Trước khi cầu nguyện thì Chúa dạy phải hành thiện. Anh chị em đọc lại Matthew, đây là cách thức chúng ta trở lại vinh quang của Thiên Chúa, đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì tất cả mọi người hết thảy đều phạm tội và khuyết hẳn sự hiện diện của Thiên Chúa. Và để có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa thì việc đầu tiên không phải là chay kiêng, việc đầu tiên không phải là cầu nguyện đâu. Chúa dạy đó bố thí. Anh chị em đọc lại Matthew đi, bố thí. Phải là từ thiện, phải là bác ái trước đã. Có nghĩa là những cái vật chất của cải mình có, bất cứ cái gì mà anh chị em có dư thì sẽ có người thiếu. Chắc chắn nếu mà nhà anh chị em có dư một cái giường đó, thì có một cái người nào đang sống vất va vất vưởng ở ngoài đường đó, vô gia cư, homeless, thì có nghĩa là mình lỗi đức công bình. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 trong cái thông điệp mùa chay năm nay là ngài nói, cái việc bố thí không phải là cái bổn phận của bác ái đâu, đó là bổn phận công lý. Nếu mà anh chị em thấy nhà mình dư cơm, dư nước, dư quần, dư áo, nhà mình dư chỗ ở, mình biết chắc chắn có người đang đói trên thế giới này, có người đang thiếu nhà ở, có người đang thiếu quần áo mặc. Mình bao nhiêu đôi giày, bao nhiêu đôi dép, mình có dư, mình có hai bộ hả? Thì biết là có người thiếu đó, là mình lỗi đức công bình. Tại sao mình không dùng, mình không cho người ta? Khi mà trước khi đến nói cái chuyện giữ chay đó, chay kiêng đó, thì Chúa nói phải tự thiện, hành thiện. Tôi thấy cái chữ hành thiện, từ thiện hay hơn là bố thí. Bố thí giống như là tôi trên người ta, tôi cho người ta, tôi thí cho người ta vậy đó. Giống như là mình trên người ta không, tôi san sẻ. Và đây là cái bổn phận công lý của tôi, để mà tôi được nhẹ nhõm, tôi không giữ gì cả. Bởi vì khi mà bố thí, kính thưa anh chị em, lúc đó chúng ta ý thức rằng không có gì thuộc về mình, tất cả đều do trời ban cho. Mạng sống, hơi thở, nhịp tim, máu huyết luân lưu trong thân của mình, trời ban cho. Linh hồn và ngay cả cái trí khôn, cái sự hiện diện, anh chị em ở đây và anh chị em hiểu được những lời này đó, có cái bản ngã của anh chị em, và cái bản ngã nó nằm ở trong cái linh hồn của anh chị em, nó nằm trong cái thân xác anh chị em, mà anh chị em hiểu được những cái lời này đó, anh chị em còn biết là có cái tôi của mình đó. Kính thưa anh chị em, Chúa ban cho, để ý thức rằng tất cả mọi sự mình đang có đều là Chúa ban cho, mình chỉ quản lý thôi, rồi trước sau gì mình cũng phải trả lại. Mình trả lại cái xác này về cát bụi, về lòng đất. Mình trả lại cái thần khí này nè, cái hơi thở này về với Thiên Chúa. Rồi cái tôi mình đi đâu? Tùy Chúa, Chúa quyết định. Khi mà chúng ta bố thí, chúng ta ý thức rằng không có gì thuộc về mình, để mình nhẹ nhàng, nhẹ nhõm. Mình trống không trống rỗng về vật chất, để chúng ta bước sâu về, vào trong một cái mối liên hệ khác nữa, đó là mối liên hệ với Thiên Chúa. Bố thí hay là hành thiện, hay là việc từ thiện bác ái đó, là tành yêu thương đối nhân, đối với những người xung quanh mình. Bước sâu vào trong cái đời cầu nguyện là đối thần, để mà chúng ta có thể đối thoại với Đức Chúa Trời và Ngài nhậm lời mình. Lạy Chúa, xin Chúa cho con có công ăn việc làm, cho con có nhà ở, cho con hàng ngày dùng đủ. Con đến con nói với Chúa, Chúa cho con có công ăn việc làm, để có tiền, có nhà ở, có cơm ăn hàng ngày dùng đủ. Mà con thấy người đau khổ, người túng thiếu không bao giờ cho, không bao giờ bố thí bất công. Làm sao đến với Chúa và có thể nói như vậy được? Lạy Chúa, xin cho con hàng ngày dùng đủ, xin tha cho nợ cho con như con cũng tha kẻ có nợ con. Làm sao mà mình có thể mình đối thoại với Chúa được? Làm sao có cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời được nếu mà đối với tha nhân mình không thương người? Không phải thương trong lòng mà thôi, trong cái đôi tay của mình, trong việc chúng ta phục vụ. Ông Thánh Francisco de Sales nói rằng có hai loại đức tin, nhưng mà chia ra hai vế đó. Thì có một loại đức tin là chết và đức tin hấp hối. Những cái người mà có đức tin chết đó là sao? Đó là những người công giáo nha. Những người công giáo trong đầu có một đống kiến thức về lời Chúa, về thánh ý Chúa, về luật của Chúa, đủ thứ chuyện hết á, và mang danh là người công giáo, nhưng mà không có một cái hoa quả nào để chứng minh rằng mình được Chúa thương, chứng minh mình là người công giáo. Bởi vì không có làm việc thiện, chỉ làm sao á, làm thế nào á mà một năm đi xưng tội một lần thôi là đủ rồi, để khỏi bị phạt. Rồi làm sao đó đi lễ ngày Chủ nhật thế thôi, không bao giờ nhấc một ngón tay lên để làm việc thiện. Ông Thánh Francisco de Sales nói rằng đức tin đó chết. Còn một cái loại đức tin nữa hấp hối. Hấp hối là sao? Tối thiểu thôi, lâu lâu làm việc thiện lần, năm có thể là hai lần, mùa Giáng sinh và mùa Phục sinh, hay là mùa chay này nè. Hấp hối, đức tin hấp hối. Để mà có thể làm việc từ thiện thì chúng ta phải có lòng bác ái. Cái đức ái đó quan trọng anh chị em. Đức mến là đối với Đức Chúa Trời, đối thần, mà đức ái đối với con người. Đó là cách thức anh chị em bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài, để Ngài nhậm lời mình. Mình cho đi vì đức ái, vì Chúa thương mình trước, rồi mình về với Chúa, rồi mình đối thoại với Chúa trong cái lời cầu nguyện. Chớ lải nhải như người ngoại, chớ lại nhảy như người ngoài. Chúa nói như vậy cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì biết rằng Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Cha, thấu suốt nơi kinh ẩn, Ngài thấu suốt. Và trước khi anh chị em xin thì Ngài đã biết mình cần gì rồi. Đừng có coi thường Chúa, đừng có khinh mạng, đừng có coi rẻ Chúa. Chúng ta đến giống như Chúa không biết gì hết. Khi mà cầu nguyện đó thì con biết con biết Chúa. Vào trong buồng, khóa cửa lại, cầu nguyện nơi kín ẩn, dâng lên Chúa nhu cầu của mình. Chúng tôi vừa lên San Jose giảng, không hiểu vì lý do gì có nhiều người, người thì bị quỷ ám, người thì không biết có phải là tự kỷ ám thị hay không, mà nói là đi học cái gì đó. Và người ta loan tin ra là đi, có những người đi học với cái phong trào canh tân đặc sủng, rồi cứ đi ra đầu đường xó chợ, rồi đứng chung quanh tề tụ lại với nhau, rồi đặt tay nhau, rồi cứ nói ôi 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 ôi, không biết ôi ôi là gì, mà nói đi học được cái chữ ôi ôi. Và chữ ôi ôi này, cái chữ ôi này đó rất là linh. Cái chữ ôi này á là cái chữ thần thiên như thế nào đó, mà người nào đọc vào á thì được Chúa Thánh Thần ngự xuống, và đi đâu cũng ôi ôi hết á. Tự nhiên cả đám người Việt Nam đi ra ngoài đường, đứng ra tay người ta rồi ôi 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 ôi, về nhà cái nhức tay nhức nhức xương lên cầu nguyện. Phải khoe là phô trương, phải khoe khoang cho người ta thấy tôi là người thánh thiện, bởi vì tôi nói tiếng lạ, mà tiếng lạ của tôi là ôi ôi. Được vậy anh chị em đã trả tiền. Có người đến đó, cha cha con thấy cha, nếu mà cha còn giúp, con giúp cho cha, đây đưa ra hai cái lọ dầu bắp, 5 đồng một cái lọ nhỏ xíu á, dầu bắp là phép rồi, cha sức vô là lành bệnh. Dầu bắp được làm phép. Tôi hỏi như thế này, có bao giờ anh chị em thấy các cha đó hay các giám mục của Đức Giáo Hoàng lấy dầu bí tích ra bán cho anh chị em không? Có không? Nước thánh có bao giờ bán không? Có bao giờ lấy thánh thể Chúa ra bán không? Thế thì cái dầu mà được Đức Giám mục á làm phép để mà rửa tội, để mà thêm sức, để mà truyền chức thánh, để mà sức dầu thánh, cái dầu bí tích đó so với cái dầu bắp á được làm phép á thì dầu nào cao trọng hơn? Dầu bí tích cao trọng hơn, giá trị hơn, hay là cái dầu bắp được làm phép? Dầu nào cao trọng hơn? Bí tích. Mà tại sao dầu bí tích không bán mà dầu bắp lại đi bán, mà có người đi mua nữa, mà đưa cho tôi để tôi sức? Cha sức, cô thấy tôi lấy dầu cù là tôi sức còn sướng hơn. Phô trương anh chị em. Bố thí thì là phải là cho người ta thấy khoe khoang, tôi bố thí, tôi xây nhà thờ, tôi giúp các cha, phải là mọi người biết, phải có sổ vàng, phải có chứng nhận nữa, phải có bảng đàng hoàng phép lành Đức Giáo Hoàng, phải không? Bảng phép lành là tôi đã giúp cho như thế này thế kia. Không, đừng vô trương, hãy coi chừng. Cầu nguyện cũng phải như vậy, phải đi ra ngoài cho người ta thấy. Nó nói không, Chúa Giêsu nó không, vào trong buồng khóa cửa lại, cầu nguyện nơi kính ẩn, mà cha các ngươi trên trời thấu suốt. Mà trước khi xin cha đã biết rồi, biết nhu cầu là gì rồi. Ngài là trời mà. Trước khi mà anh chị em có thể đưa vào, đi vào trong cái sa mạc chay tịnh thi kiên, thì chúng ta phải có hai cái việc kia trước, cái việc bố thí hành thiện cầu nguyện. Thì đến cái phần chay kiên là sao? Khi mà chúng ta đã thương người rồi và chúng ta thờ Chúa, chúng ta kính mến Chúa, thì muốn đi sâu hơn nữa vào trong cái mối liên hệ giữa mình với Chúa, để chứng minh rằng mình được Chúa thương đó, thì mình hãm mình đi chay kiên. Để làm gì? Để cho lòng mình trống không, hồn mình trống rỗng, để Chúa ngự trị. Ở dưới đây mấy ngày cuối tuần vừa rồi đâu có mưa không? Có mưa nhiều không? Có hả? Trên kia mưa tầm tã, mưa thoải mái lắm. Từ ngữ mới á, chúng tôi là người Việt Nam cũ, người ta nói là mưa vô tư ha. Mưa vô tư là mưa thoải mái đó. Cứ học được cái chữ đó, đi đâu cũng nghe. Tôi qua bên Roma gặp các cha ở ngoài Hà Nội đi du học, các cha dùng có thể đi du học, cha cứ vô tư đi, vô tư. Thì mưa nó vô tư lắm, mưa đầy, mưa như trúc, mưa sấm xối xả, mưa tầm tã. Mưa từ khi mà tôi bước xuống San Jose là mưa, mưa suốt cho đến ngày sáng hôm nay đó. Về đây Cái vấn đề là cái chỗ này. Có nhiều anh chị em đến với Chúa, đến đền thờ, đền thánh Đức Mẹ Ngũ Giúp hay đến cầu nguyện đó, biết là Chúa đổ mưa xuống, mưa tầm tã đó, mưa như trúc. Chỉ có vấn đề thôi, mưa có bao giờ mà đổ xuống những cái như cái dòng suối, dòng thác đâu. Từng giọt nhỏ nhỏ như thế này nè, mình thấy đổ như gọi là đổ như trúc ấy, nhưng mà nó từng giọt nhỏ. Và người nào người nấy đến cầu nguyện cũng há miệng ra hứng lấy cho mình. Và vì vậy á, mưa có đổ tầm tã xuống, người nào về cũng khát nước hết, bởi vì người nào cũng há miệng ra hứng lấy cho mình. Vấn đề không phải là Chúa không đổ mưa ân sủng ngài xuống. Vấn đề không phải là Chúa không chiếu tỏa vinh quang hay là sự hiện diện của ngài cho chúng ta. Vấn đề á, là mưa đổ mà mình không biết cách hứng lấy. Mái nhà để xuống máng suối, máng suối đổ xuống để một cái lu cái khạp đó, khi mà chứa đựng đầy rồi mỗi người uống tha hồ no, còn người nào người đấy ra cứ há miệng ra một mình hứng lấy, làm sao đủ được, làm sao giải khát được. Tôi thấy có nhiều người đến đây như vậy đó, Chúa vẫn đổ ơn xuống nhưng mà người nào người nấy mở miệng ra hứng lấy, về thấy vẫn còn khát nước mặc dầu mưa tầm tã. Và vì vậy phải có cái đời sống cộng đoàn, phải có cái đời sống chay kiêng của cộng đoàn. Tức là sao? Khi mà tất cả mọi người khước từ đi cái tôi của mình, khước từ đi cái nhu cầu của mình nói là tôi cần trước anh em. Không, tôi để cho tôi trống không trống rỗng, tôi chỉ là một cái lá thôi, hứng lấy, tôi đổ vào cái lá khác đổ vào cái lá khác, đổ dồn vào nhau, đổ dồn vào nhau, đổ vào máng suối, đổ vào trong cái lu cái khạp đó, hay đổ vào cái ao á, hồ đó, thì sau đó ai nấy đến uống tha hồ dư thừa nước. Cái vấn đề là không biết cách đón nhận ơn trời phúc lộc. Không phải là Chúa không ban ơn, nhưng bởi vì mình ích kỷ, mình chưa biết cách bố thí, mình chưa biết cách cầu nguyện, mình chưa biết cách chay kiêng. Để mà chay kiêng thì hiển nhiên anh chị em phải ý thức là chúng ta sắp sửa đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, vinh quang của ngài đó. Ý thức mình có tội, sám hối ăn năn, ý thức mình phải đền bù tội lỗi của mình, ý thức mình là con Chúa được Chúa thương, để mình dâng hiến tất cả cho Chúa. Và vì vậy khi mà anh chị em cùng mình, chúng tôi nói đừng có tập trung vào mình, và cộng đoàn đi, đổ dồn hết một nơi, rồi từ nơi đó đó mỗi người đến hứng lấy. Hết thảy mọi người đều phạm tội và khiếu khẳng vinh quang của Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô nói bất kể, không cần biết là ai, miễn sao anh chị em có đức tin thôi. Nhờ bởi tin vào Đức Giêsu Kitô và cho mọi kẻ tin hết thảy, vì không có phân biệt. Tôi không cần biết anh chị em người Công giáo hay không Công giáo. Anh chị em nghe lời Chúa ngày hôm nay, anh chị em hiểu được, anh chị em áp dụng, anh chị em đón nhận ơn lành, anh chị em đổ xuống một nơi thôi, đổ dồn vào cho Chúa Giêsu Kitô, để từ ngài vinh quang ngài tỏa rạng đó, thì tất cả mọi người đều được no thỏa. Đặt trót niềm tin vào Chúa, bác ái, cái việc bác ái đó là phải có đức ái, cầu nguyện phải có đức tin, nhưng mà chay kiêng á phải có đức cậy. Mình nhịn đói, mình nhịn ăn để chứng tỏ rằng Chúa thương con đó, thì mình phải cậy dựa vào sức của Chúa. Con ở với Chúa, con ở với Chúa, con ở với lời Chúa, con sống nhờ lời Chúa để mà con thờ phượng Chúa. Đó là cách chay kiêng của Chúa Giêsu Kitô.
Tựa như dòng suối mát tràn đầy vào hồn tim, khát khao ơn lành chảy miên man vào trong con, từ đó đến một lần và ngàn đời về sau.
Nhưng đây không tùy vào luật nào, nhưng sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện có lời luật và các tiên tri làm chứng, tức là sự công chính của Thiên Chúa nhờ bởi tin vào Đức Giêsu Kitô và cho mọi kẻ tin hết thảy, vì không có phân biệt, vì hết thảy đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa, nhưng nay thì được giải án tuyên công một cách nhưng không bởi ơn nghĩa của Người, nhờ công việc cứu chuộc trong Đức Kitô Giêsu, Đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như phường xá tội, nhờ bởi lòng tin trong máu Người làm cách chứng tỏ sự công chính của Người, vì đã bất chấp các tội lỗi đã phạm trước kia, trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây giờ, rằng Người thực công chính và giải án tuyên công kẻ nại đến lòng tin vào Đức Giêsu. Tại sao trong những ngày qua gần 4 tuần lễ chúng tôi lặp đi lặp lại về cái điểm trong đoạn 3 Thánh thư Tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tại làm sao mà cứ lặp đi lặp lại, nói tới nói lui, nói hoài nói mãi, bàn ra bàn vào về điểm này? Kính thưa anh chị em đọc Thánh thư Tin mừng, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 3 câu 21 đến câu 25, 26 đó. Đây là cốt lõi, đây là con tim. Và có những người còn gọi rằng đây á, là cái đoạn Thánh Kinh quan trọng nhất trong cả sách Thánh Kinh. Và vì vậy chúng tôi lặp đi lặp lại đoạn này với anh chị em để anh chị em thấy được nhiều khía cạnh, nhiều khía cạnh. Chúng ta đã nói về khía cạnh trước tiên là ơn cứu độ đến một cách nhưng không, không ai xứng đáng cả. Và anh chị em, những ai đến đây á, chỉ đến đây chỉ xin, chỉ muốn được chữa lành thôi đó, thì kính thưa anh chị em, tôi thấy phí công uổng giờ. Uổng công hay phí giờ? Bởi vì anh chị em đến đây chỉ đi xin chữa lành thôi, uổng, rất là uổng. Bởi vì Chúa muốn cho anh chị em hơn những gì anh chị em ước ao, hay những anh chị em, những gì anh chị em thấy anh chị em cần. Chúa không muốn cho anh chị em chỉ được ơn chữa lành, hoặc là được giải quyết vấn đề gia đình, được bình an trong tâm hồn, gia đình trinh thuận dưới hòa, có công ăn việc làm, hay là những cặp vợ chồng trẻ không có con cái xin cho có con cái, hoặc là tìm được ý trung nhân, hay là những cái chuyện gọi là những ơn lành đó. Anh chị em muốn, nếu mà anh chị em chỉ đến đây để xin những ơn lành, tôi thấy nói thật phí giờ uổng công. Bởi vì Chúa muốn cho hơn, Chúa muốn trao cho anh chị em ơn cứu độ, sự sống đời đời. Và đây nói một cách nghiêm túc, không phải nói chơi chơi, một cách nghiêm túc. Có biết bao nhiêu người đi tìm sự sống ở đời này và cố gắng, cố tình, cố ý kéo dài cái sự sống ở đời này, thế gian này, đầu tư thời gian, sức lực, tiền của, tất cả những gì mình có, mọi nỗ lực để mình kéo dài cái cuộc sống này. Mình biết chắc chắn 100% mình phải chết, mình biết chắc như vậy mà vẫn cố tình kéo dài ra. Trong khi đó Chúa muốn cho cái khác. Mình muốn đời này, Chúa muốn cho đời đời. Mình muốn đời tạm, Chúa muốn cho vĩnh cửu. Đó là cái vấn đề của chúng ta đó. Đức Chúa Trời Thiên Chúa tối cao, Ngài muốn cho anh chị em sự sống vĩnh cửu, bắt đầu từ tại thế gian này. Mình đến mình xin, mình hất ra, không cần, tôi không cần đời sống vĩnh cửu, tôi cần ngay bây giờ thôi, miễn sao tôi được sảng khoái, được sung sướng, được thoải mái, được hết đau, thế thôi. Rồi tới đâu hay tới. Có phải chăng mình coi thường Thiên Chúa? Và vì vậy á, lời của ông Thánh Phaolô nói rất là cụ thể, hết thảy mọi người đều phạm tội. Hết thảy có nghĩa là từng người một trong chúng ta, cho dẫu là không công giáo hay là công giáo, ai cũng phạm tội. Ngay cả giới tu sĩ, giới giáo sĩ chúng tôi cũng phạm tội. Và vì phạm tội nên khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa. Mà vinh quang của Thiên Chúa là sự hiện diện của Ngài. Mình không có sự hiện diện của Thiên Chúa thì mình không có sự sống. Ở đâu có sự hiện diện đích thân của Thiên Chúa nha. Chúng tôi không nói là trong cái sự hiện hữu đâu. Hiện hữu chúng ta có thể, chúng ta hiện hữu giống như cục đá trơ trơ đó, nhưng mà không có thể nào mà có một cái mối tình được, không có thể có cái sự sống được. Có thể anh chị em đang sống trong cái cuộc đời đó bởi vì chúng ta đi tìm cách làm thế nào để kéo dài cái sự hiện hữu của mình, chứ không phải là cái sự hiện diện trong sự sống. Bởi vì vậy á, cái thế giới và cái nền văn minh ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay đó, người ta đi đeo đuổi, theo đuổi cái gì làm cho mình được hiện hữu, giống như là từ một con người từ từ hóa thành, gọi là hóa thạch. Anh chị em biết rồi, tìm cái gì? Tìm để giữ cho được cái vẻ đẹp hay là cái nét trẻ đẹp của mình, đến cái mức độ phá hoại cơ thể của mình. Tất cả mọi sự phải giải phẫu, rồi cuối cùng nó ra cái gì? Đụng vào sợ nó méo, chôn ha. Bà lên bà quảng cáo bây giờ cái nhóm người Geico đó, cái hãng Geico Insurance đó, thường thường là họ có cái con cắt kè, con gì đó nó quảng cáo ha. Lúc đầu là như vậy, rồi bây giờ là hai người tài tử, một người làm bộ như là người bệnh dân, người tài tử nổi tiếng. Thì cái bà này bà ngồi ở bên cạnh một cái anh football, anh nói chuyện bình dân như là người nông dân ở bên Texas vậy đó, nói chuyện hết sức là buồn chán. Còn bà thì bà nói rất là hay, bà chôn gì đó không biết nữa, bà nói tôi không có cảm thấy được cái mặt tôi, bà sửa quá sức đi, cái người của bà sửa quá sức đi. Cuối cùng cái thưa anh chị em, người đó hiện hữu mà liệt cảm. Có người muốn như vậy đó, không còn muốn cảm nữa. Thì bây giờ mình làm sao để mà mình không còn cảm thấy những cái đau khổ mình nữa? Thì hiển nhiên rượu chè trác tán, ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc làm cho mình quên đi, mình không còn cảm được cái khổ. Con người như vậy đó, chỉ muốn kéo dài sự hiện hữu thôi. Nhưng mà khi nói đến cái sự hiện diện, cái đứa anh chị em đòi buộc phải có sự sống, phải có mặt với nhau, phải có mặt đích thân với nhau. Và vì vậy khi mà Chúa đến, Chúa khôi phục lại sự hiện diện của Ngài, tức là phải có cái mối tình với Ngài. Vấn đề anh chị em không muốn có mối tình với Thiên Chúa. Anh chị em chỉ muốn có Thiên Chúa làm như cái tượng vậy đó. Chúng ta đến chúng ta lấy cái tượng. Làm sao ông cho tôi? Nếu mà ông không cho tôi đi qua tiệm khác, rồi tôi qua cái nhà thờ khác. Ngay cả người Công giáo nha, hôm qua chúng tôi nói chuyện với các bác sĩ, cái người Công giáo, các bác sĩ cũng sợ, bác sĩ Kim Nguyên nói sợ gì, nó còn sợ bởi vì con thấy người đó là người Công giáo đầu dòng đạo gốc, mở cái tiệm ra để cái ông thần tài tổ bố chỗ đó, ngày nào cũng cầm nhang hết á. Ngày nào cũng cầm nhang, đốt lên thắp rồi cầm, sáng nào cũng vậy. Vấn đề là gì? Thứ nhất á, là lỗi tại các cha, các linh mục chúng tôi không dạy, không giảng, không giải cho để thấy rõ cái việc mà thờ ngẫu tượng đó hả? Anh chị em nào á, mà phong thủy nè, thờ thần tài nè, hả? Thờ ông địa nè, những người đó, người Công giáo làm điều đó tội, và tội trọng, phạm đến dưới răng thứ nhất, phạm đến Chúa Trời nhé. Bởi vì không có ai nói hết. Anh chị em, tôi xin lỗi anh chị em, bởi vì anh chị em nếu mà đến đây chỉ muốn được ơn chữa lành về phần xác thôi đó, anh chị em đến lộn chỗ rồi, đi trật đường rầy rồi. Phải xác định rõ rệt những người nào thờ ngẫu tượng, như là tôi không biết một cái cục đất sét như vậy. Bây giờ cái cục đất sét á, mình đến á, người Công giáo nha, bởi vì không biết nó là tội trọng, tội mất linh hồn. Vì mình phạm tội đó, mình khuyết hẳn sự vinh quang của Thiên Chúa. Mình có mặt, mình có sự hiện diện với cái cục đất sét đó, rồi mình cúi đầu, mình lạy nó, mình cầm nhang, mình đốt nhang, mình lạy nó. Thì làm gì? Bây giờ như thế này, tôi muốn cho cái tiệm tôi nó phát tài, nó trúng mánh, thật là nhiều tiền vào. Thì bây giờ thực sự trong lòng mình á, bất cứ một cái cuộc gọi là thương mại nào hay là mậu dịch nào, anh chị em luôn luôn là mạo hiểm, luôn luôn là mạo hiểm. Có nghĩa là sao? Mình không biết nó sẽ có chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và khi mình không biết đó, đây chúng tôi nói về khía cạnh tâm lý thôi, thì mình sẽ có một cái nỗi sợ. Luôn luôn là như vậy. Mình ra đi giữa bóng đêm á, ngoài kia trời tối, mình đi ra đó là mình cũng mạo hiểm rồi. Bước ra đường vào freeway á, là mạo hiểm rồi, bởi vì có nguy hiểm đó. Mình sợ. Thì bây giờ làm sao để mà mình trấn an được cái nỗi sợ của mình? Thì mình tìm một cục gạch, mình cắm cái nhang đó, rồi mình lấy, mình vải, vái lạy. Thì á, khi nào bây giờ tôi bước ra đó, tôi mạo hiểm, tôi bỏ một số tiền lớn để tôi làm cái tiệm như thế này. Mà bây giờ nếu á, mà tôi thất bại đó, thì không phải là lỗi tại tôi, nhưng mà tội lỗi tại cái cục gạch này, cái ông thần tài này nè. Lỗi tại vì tôi không cắm nhang đủ, là tôi không có dâng cúng đủ. Thì không phải là lỗi tại tôi, thiếu trách nhiệm. Cuối cùng á, thiếu trách nhiệm. Và bây giờ nếu mà có thành công á, cái ông thần tài này linh, nhưng mà cuối cùng ra cái cục đá đó, cái cục gạch đó, cái cục đất sét đó, nó chỉ là một cái cách thức để chúng ta trấn an mình, để mình khỏi sợ thôi. Thiên Chúa muốn khác, Thiên Chúa muốn cho anh chị em làm chủ vận mệnh của mình. Anh chị em phải là chủ vận mệnh của mình. Mình là chủ cuộc đời của mình, chứ không phải là cục đất sét. Cho đến Chúa khôi phục lại vinh quang của Ngài, sự hiện diện của Ngài. Bây giờ mình có bất cứ một cái sự mạo hiểm, là luôn luôn có sự sợ hãi đó, thì Chúa cho tập luyện nhân đức của người công giáo vậy rất là rõ. Đức tin, đức cậy, đức mến là có Đức Chúa Trời trong mình. Người nào tin vào Chúa thì được lành, người nào cậy vào Chúa thì được mạnh, người nào yêu mến Chúa thì được hạnh phúc. Và khi có ba nhân đức đối với Đức Chúa Trời xong, thì anh chị em có đức khôn ngoan, có đức công bình, và có cái đức can đảm. Can đảm, cái thưa anh chị em, can đảm là thấy sợ nhưng mà vẫn vượt qua. Không phải là tôi nhờ cái cục gạch đó, tôi nhờ cái thần tài đó, tôi không cần cắm nhang, tôi không cần phí tiền tôi vào trong cái cục gạch đó. Bởi vì Chúa cho tôi cái sự tự do chọn lựa. Tôi có cái sự khôn ngoan, tôi có kinh nghiệm. Bây giờ tôi gieo cái nào thì tôi gặt cái nấy. Tôi biết chắc chắn tôi gieo của lành thì tôi gặt cái quả lành. Mà tôi gieo sự ác sự dữ thì tôi sẽ gặt cái sự ác sự dữ đó thôi. Chúa cho cái sự khôn ngoan để biết cái luật nhân quả như thế nào. Rồi bây giờ mình gieo hiển nhiên, có trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó sẽ xảy ra. Và Chúa nói sẽ có những cái sự hư hoại đó, nhưng mà mình biết hư thì hư, nhưng mà mình vẫn có mặt đó, mình không sợ. Kính thưa anh chị em, để vượt thắng được sự sợ hãi thì phải có đức can đảm, thay vì đi thờ một cái cục đất sét thiếu hẳn vinh quang của Thiên Chúa. Có nghĩa là không có sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Và bởi vì mình không muốn, mình không muốn Chúa hiện diện trong đời của mình. Anh chị em đến đây, anh chị em không muốn Chúa hiện diện. Chúng tôi muốn cho anh chị em, trao cho anh chị em sự hiện diện của Thiên Chúa, vinh quang của Thiên Chúa, chứ không phải là Chúa lành. Hiển nhiên Chúa thương xót, Chúa hiện diện và ơn cứu chữa, ơn cứu độ. Hiển nhiên nó tới. Mình gieo sự hiện diện, gieo vinh quang của Thiên Chúa vào trong mình thì ơn cứu độ tới. Còn anh chị em đến tìm ơn chữa lành đó, giống như là một cái gì đó, tìm cái bánh, cái kẹo đó, ăn xong hết. Chúa muốn cho nhiều hơn những điều anh chị em ước muốn. Vinh quang của Thiên Chúa, đến lễ Chúa cho con được bình an, cho con được bình an. Cầu xin Chúa cho con được chắc chắn 100% Chúa cho bình an. Chúng tôi có liệt kê những cái lời cầu Chúa không thể khước từ được, nhưng mà cái lời cầu khó để mà không phải là Chúa nhậm lời, nhưng mà khó được ơn lành của Chúa, là lời cầu xin Chúa cho con hai chữ bình an. Bởi vì khi anh chị em xin hai chữ bình an, Chúa ban cho, nhưng mà chưa có đủ, phải có cái sự cộng tác của anh chị em nữa. Lạy Chúa, xin Chúa cho con hai chữ bình an. Cái cơ may, cơ hội Chúa đổ xuống trên chúng ta. Nhưng mà có nhiều người đó, giống như là Chúa chúc phúc, mà Chúa chúng tràn trề như vậy, nhưng mà cái người đó, cái con người đó, tôi đã thấy rồi, đã ở đây nè, thấy Chúa chúc phúc không thể tưởng tượng được, nhưng mà cái người đó quay lưng trở mặt, phúc đến á cứ gạt bỏ, không muốn cái này thôi. Chúa muốn cho tràn trề phúc lộc, không bình an được. Lý do là bởi vì đời đó
còn quá nhiều tội lỗi, còn quá đam mê tội lỗi. Chúa, Chúa cho con được bình an trong tâm hồn, về nhà tối con đừng có mất ngủ, con ngủ một giấc thật là ngon, êm đềm. Chúa cho con ngủ ngon đi, trấn an cho con, hay là cho con một cái thuốc an thần nào, gặp thầy gặp thuốc. Nhưng mà thuế mình vẫn khai gian, cứ đòi vác ông chồng ra ly dị. Biết người ta là lạm dụng, người ta khai với chính phủ là mình á không có vợ và mình á bị bệnh tâm thần, để mà lãnh cái tiền, thứ nhất là cái tiền gì đó, tiền healthcare gì đó, rồi cộng thêm á để mà về Việt Nam cưới bà con thân thuộc mình qua anh đây, lấy 30-40 ngàn đó để làm tiền. Lạy Chúa cho con hai chữ bình an, tối con ngủ thật là ngon. Làm sao được? Cái đời của mình cản trở bây giờ, làm sao mà Chúa ban cho được? Nước á thì Chúa đổ xuống, nhưng mà mình á nó là một đống sình, cho nên nó đục, thật là đục. Làm sao mình thấy trong suốt, thấu qua được? Bởi mình không chịu đổi đời, mình không chịu thống hối, mình không chịu trở lại với Chúa. Đâu có phải lỗi tại Chúa đâu. Anh chị em chỉ cần thống hối ăn năn, anh chị em đổi đời. Ơn Chúa đổ xuống tràn trề, mưa đổ tràn ngập, mưa tầm tã, mưa như trút. Thế mà lòng mình vẫn bất an, ơn Chúa vẫn tràn trề, lòng mình vẫn bất an, mình không nhận được ơn, bởi vì mình vẫn yêu mến bùng sình trong mình quý lắm. Làm sao Chúa đổ ơn xuống cho anh chị em được? Hôm thứ hai chúng tôi có nói rồi, có những người đến đây mưa ơn phúc, phúc lộc mưa nguồn đổ xuống tầm tã, nhưng mà người nào người nấy cứ há miệng ra để mà hứng từng giọt, rồi bao nhiêu người cứ nuốt vào một mình thôi, bởi vì mình không chịu đón nhận, hay là không biết cách đón nhận, hay là bởi vì mình quá ích kỷ đi. Mình đón cho mình thôi, thì mỗi người không biết trận mưa tầm tã 3 ngày 3 đêm đi nữa, mình không giải được giải khác đâu, và mình cứ há miệng ra, mình lấy cái nước đó cho mình thôi. Hay là bây giờ mình lấy cái máng xối, hay là mỗi người một bàn tay, rồi đổ vào một cái lu, cái khạp, đổ vào một cái chỗ đó thôi, tháo hồ mà uống. Nhưng mà mình dành cho mình, mình cứ cho mình thôi. Kính thưa anh chị em, không ai được cái gì về, mặc dầu trời mưa tầm tã đó, phúc lộc mưa nguồn đổ xuống xối xả đó, không ai được gì hết. Là nói Chúa không có linh, Chúa không có thương, Chúa không có thương xót. Vấn đề không phải là của Chúa, vấn đề là của anh chị em. Cứ ngồi khấn đó, khấn cho đã, nhưng mà bởi vì lòng mình không có đổi. Mình muốn sống như là một cục đá, hay là mình sống như một con người, hay là người con của Thiên Chúa? Vinh quang của Thiên Chúa đến, kính thưa anh chị em, vinh quang của Thiên Chúa đến là Chúa khôi phục lại, Chúa đổi lại. Bởi vì con người đó, thứ nhất không có tin nhau. Tôi nói thật anh chị em, ngày hôm nay tôi thấy rất là rõ một trong những cái vấn đề rất khó khăn mà chúng tôi gặp anh em khắp nơi, đó là bây giờ đó, người Việt Nam càng ngày càng bất hiếu, nhất là cái giới trẻ thế hệ sau nè, cái đạo hiếu người ta đem quăng ra thùng rác, đổ xuống ống cống. Một khi mà loại trừ khai tử đi cái đạo hiếu đó, chết hết cả một cái nền văn hóa văn minh, hay là cái nền văn minh tinh thần của người Việt Nam không còn nữa. Khủng khiếp lắm anh chị em, khủng khiếp lắm. Con cả với con út, với mấy đứa con á, không thể tưởng tượng được, bà mẹ già nuôi tuổi tác cả một đời tần tảo nuôi con, trao cho con, thấy nó út thương nó, dành dụm không biết được mấy chục ngàn bạc cho nó mua cái nhà, hy vọng rằng nó cho mình ở trong cái nhà một cái phòng thôi, mình nấu ăn cho nó ăn, mình lâm chăm sóc cho nó hết tất cả mọi sự. Bắt đầu nó lên, nó có bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ đó. Bà đến cái mùa Tết nhất, bà nấu một cái nồi phở gì đó, nói mẹ nấu cái này cho con và bạn bè con, bà đem nó quăng đi, nó đổ đi, nó không cần cái này của bà, tiền nó vẫn còn nợ bà. Nó kết tụ lại với nhau, chị em chửi vào mặt mẹ. Nó đang xảy ra anh chị em khắp nơi, mà người Việt Nam bây giờ mất cái đó, bởi vì không dạy con cái, gặp nhỏ nhỏ nè, đến đây á, là không gọi là biết mặt tôi. Tôi nói thật, không có hiếu á, gặp người lớn mà không có kính trên mà dưới, không có nhường dưới đó, không được đâu. Tôi thấy mấy đứa nhỏ càng ngày càng vậy, gặp ông bà cha mẹ mặt trơ trơ như cục đá vậy đó, vì cha mẹ không như vậy. Nó hỏi bây giờ đó, cái đứa con út đó, nó đối xử với mẹ như vậy rồi, cái cuối cùng nó nói bà đi ra khỏi nhà tôi, nhà này là tiền của mẹ mua mà, không, bà đi ra khỏi nhà tôi, bà mẹ không thể nào chịu được, phải đi ra ngoài ở. Bây giờ như thế này, một đứa con nhỏ nó bất hiếu đối với mẹ đó thì làm sao mà nó dạy cho con của nó được? Con nó lớn lên nó sẽ bất hiếu đối với cha mẹ và gia đình nó. Kính thưa anh chị em, một cái nhà nào á, một cái con người nào mà bất hiếu đó thì bảo đảm 100%, 100% không thể nào hạnh phúc được. Lấy vợ lấy chồng không thể nào hạnh phúc được. Con cái không thể nào kính phục cha mẹ được, bởi vì cha mẹ của mình không có hiếu đối với ông bà. Mà nhiều người Việt Nam bây giờ không có dạy cái đạo hiếu nữa, mà coi thường lắm anh chị em. Đây á, một lần nữa là khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa, hết thảy mọi người phạm cái tội lơ là lơ đễnh trong việc giáo dục con cái giữ đúng cái đạo hiếu. Mình Tây Phương mà bây giờ mình, mặc dầu tôi thấy rõ lắm, nhiều người cứ cho mình á, mình nghĩ rằng mình là người Âu Mỹ. Thử đi sang bên Âu Châu, mình á, mặc dầu là công dân Mỹ, công dân ra, có những đứa bé ở đây nó sinh trưởng ở Hoa Kỳ này, tôi dẫn con nhỏ 24 tuổi, nó sắp sửa ra trường đại học, nó định đi tu, tôi dẫn qua bên Roma, nó sinh hết bên đây. Qua bên kia người ta vẫn nói là mày á, một là Ấn Độ, hai á, là Tàu, ba là Đại Hàn thôi. Nó không có thể nào nó coi là Âu Châu hay là Mỹ Châu. Mặc dù sinh ở đây nè, cái lòng của mình á, cái lòng của mình vọng ngoại, mình coi thường văn hóa của mình, phong tục của mình. Người Mỹ nó gọi là banana, tức là ở ngoài vàng khè nhưng mà trong trắng bóc. Thiếu cái đạo hiếu, khuyết hẳn cái vinh quang đó. Mà anh chị em biết cái đạo hiếu nó nằm ở trong 10 điều răn Chúa Trời, trong giới luật thứ tư, mà nó nặng hơn là cái đạo hiếu của Việt Nam nữa. Xúc phạm đến cha mẹ đó, người Việt Nam gọi là súc sinh. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, xúc phạm đến cha mẹ đó, đụng thẳng đến Thiên Chúa, tội mất linh hồn, xuống hầm ngục. Hãy thảo kính cha mẹ, giới răn thứ tư, kính thưa anh chị em. Nhưng mà người Việt Nam bây giờ không dạy nữa, giới trẻ không dạy nè. Tôi thấy không nói chuyện tay đôi, người lớn nói chuyện với con nít nó nói chuyện tay đôi, Yumi chưa dạy. Làm sao được bây giờ, làm sao gia đình trên thuận dưới hòa được, vì đâu có trên dưới nữa đâu. Con nít á, cái đứa con nít á 5-6 tuổi á, thì nó gọi ông bà nó là cũng Yumi. Làm sao trên thuận dưới hòa, đâu có trên dưới đâu. Thằng bé, con bé choi choi á, 13-14 tuổi thì ông bà cha mẹ nó cũng Yumi, mà cha mẹ lại muốn làm bạn với nó, không làm bạn thì không có hay. Cái tâm lý kiểu gì đó, chúng tôi 20 năm rồi làm trong cái ngành tâm lý, không thể nào áp dụng tâm lý của người Tây Phương và người Á Châu của mình được. Tôi lấy một ví dụ cụ hình cụ thể cho anh chị em, rất là điển hình không. Ông thầy, ông 27 tuổi, ông và ông tu dòng Chúa Cứu Thế, tâm lý gia, người da trắng, người Mỹ hỏi anh á, thầy á, có bồ chưa? Bồ là sao? Không bao giờ nghĩ đến bồ bịch hết á. Tâm lý thất thường, tu không được. Người ta tam thập nhi lập, người ta giữ cái đời, người ta thanh sạch đồng trinh. 27 tuổi, người ta không biết gì hết về vấn đề trai gái, tâm lý thất thường. Không phải tội nghiệp. Đó là văn hóa của Tây Phương, kính thưa anh chị em. Văn hóa của mình hiếm tìm thấy những cái con người thanh niên như vậy, giữ gìn lòng trí của mình thanh sạch. Hiếm lắm, bây giờ hiếm lắm. Nó khoảng chừng 12, 13, 14 tuổi là bắt đầu biết hết rồi. Từ nhỏ. Để nói rằng anh chị em đến đây, anh chị em tìm cái gì? Trước tiên tìm thấy rằng mình khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa, mình không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Tâm trí của anh chị em ở đâu? Tập trung vào cái ơn lành hơn là đấng chữa lành, đấng ban ơn mà Chúa muốn ban cho chúng ta, chính Chúa, chứ không phải là chỉ có ơn của Chúa, rồi về lãnh đựng tí xíu ơn, rồi được lành bệnh, được bình an gì đó. Một ngày, hai ngày, tuần lễ sau thấy bất an lại. Hay là lên đây xin Đức Mẹ cho được cái nước uống của Đức Mẹ, về nhà hết nhức mỏi, hết bệnh gao, hết đau bụng, hết ho. Ngày, hai ngày, tuần, hai tuần, về lại trở lại bệnh cũ. Bởi vì thiếu vinh quang của Thiên Chúa. Tôi lặp đi lặp lại cái điểm này, đoạn 3, câu 21 đến câu 26, lặp đi lặp lại hoài để anh chị em nhận thức. Chúng ta phải thống hối ăn năn bằng cách hành thiện như hôm thứ hai, hành thiện làm việc từ thiện mà đừng phô trương. Hãy coi chừng đừng phô trương. Cầu nguyện hành thiện là phải có cái đức bác ái đối nhân. Cầu nguyện phải có đức tin đối thần. Và thứ ba đó là chay kiêng, là đối kỹ. Chay kiêng để cho lòng của mình đó, nó thanh tịnh, trí của mình nó tỉnh táo, minh mẫn, và thân của mình nó tinh tuyền, thanh sạch, để mà Chúa đến, Chúa ở trong mình, để mà Chúa đổ xuống ơn. Mình ý thức được đó là ơn lành của Chúa, mình tạ ơn Chúa. Ba cái nhân đức, ba cái mối liên hệ: đằng trước với tha nhân, bên trên đối với Thiên Chúa, và đối với bản thân mình. Bố thí hành thiện, cầu nguyện suy niệm, rồi chay kiêng hãm mình. Ba cái đó là ba điều Chúa làm đó, để mà mình có thể mình trở lại với vinh quang của Thiên Chúa, trở lại với sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi không biết anh chị em có muốn điều đó hay không, hay anh chị em muốn điều khác, Chúa vẫn ban cho anh chị em. Nhưng mà tôi thấy quý hơn là mình xin cho có được chính Chúa, cho con bước vào trong mối liên hệ mật thiết với Ngài.